Rồi tổ thứ 23 là ngài Hạt Lạc Na. Cái vị này á, thì ngài Hạt Lạc Na này á, tức là Hạt Lạc Na đầy thuộc lại dòng Bà La Môn. Khi sinh ra thì đến 7 tuổi á, thì ngài mới đi chơi ở trong xóm. Đi chơi trong xóm là thấy một cái ngôi miếu thờ thần. Thì thấy miếu thờ thần, dân trong đó thì giết các súc vật đó dân cúng, ngài mới đi thẳng vào cái miếu. Đi thẳng vào miếu, cái ngài mới quở, ngài mới nói rằng: khéo bài đặt sự quả phúc mà lừa gạt dân chúng, hàng năm hao phí của nhân dân, tổn hại sinh mạng loài vật quá nhiều. Cho nên ngài quở xong á, thì cái ngôi miếu nó liền sụp đổ. Do đó mà dân chúng gọi ngài là thánh con. Tức là vào miếu mà thấy nghe này dân chúng rồi giết vật rồi đó để mà tế rồi đó, thì ngài quở. Thì như vậy mà cái miếu nó liền đổ à. Cho nên đó là thấy cái đức của ngài nó lớn, đức ngài nó lớn. Thì dân gọi ngài là thánh con vậy đó. Là khi mà lớn lên 20 tuổi xuất gia tu theo Phật, không? 9 năm ngài ẩn ở trong rừng á, rồi sau đó thì ngài là ẩn trong rừng, ngài chuyên gọi là tụng kinh Đại Bát Nhã, bộ kinh Đại Bát Nhã đó, trí tuệ đó. 30 tuổi thì ngài mới gặp được tổ Ma La La đó và được truyền tâm ấn. Thì cái bài kệ truyền tâm pháp của ngài được truyền đó là: tâm tùy vạn cảnh chuyển, chuyển xứ thật năng ưu, tùy lưu nhận đắc tính, vô hỷ diệt vô ưu. Tức là tâm theo muôn cảnh chuyển, chỗ chuyển thật kính sâu, theo dòng nhận được tính, không mừng cũng không lo. Tức là tâm theo muôn cảnh nó chuyển đi, nhưng mà cái chỗ chuyển đó là nó rất là sâu kín. Nếu người nào mà theo cái dòng chuyển đó mà nhận được cái tâm, nhận được cái tính thật đó, thì không mừng cũng không lo. Thì chính cái chỗ này là người tu mà khéo, gọi là khéo nhận đó, là mình thấy cái chỗ gọi là cái chỗ mê giác đó là ngay nơi đây đó. Gọi là tâm theo muôn cảnh chuyển, nhưng mà chỗ chuyển nó rất là sâu, rất là kín. Tức là sao? Nghĩa là nói mê nói giác đó, thì nó cũng không có đâu xa đâu. Chính ngay chỗ chúng sinh mê đó là chỗ của thánh nhân giác, chứ không gì khác. Tức là ngay chỗ chúng sinh mình mê đây là cái chỗ của thánh nhân giác. Cho nên mà cái chỗ mình mê đó là cái chỗ gọi là chỗ tâm nó chuyển như vậy, tâm nó chuyển theo cảnh. Cho nên nếu mà mình rõ được cái chỗ đó là thành giác. Thí dụ, bây giờ tất cả mọi người thấy cái tay đưa lên này, thì quý vị thấy cái tay á, thì quý vị chỉ biết có cái tay này, thấy cái tay này mà quên mất cái tính giác nơi của mọi người đó, thì cái đó gọi là mê. Thấy cái tay mà nhớ cái tay này mà quên cái tính giác nơi mình, thì đó là mê. Còn thánh nhân thì sao? Thì cũng thấy cái tay này, cũng thấy cái tay này nhưng mà không quên cái tính giác của các ngài. Thấy cái tay này mà nhớ lại tính giác của các ngài, cho nên là các ngài là giác, gọi là thánh. Như vậy thì không phải là gọi là thánh rồi phàm đó, là nó cách biệt ở đâu xa, mà chính ngay chỗ gọi là phàm phu mê đây thì là cái chỗ của thánh nhân giác ngộ. Chính chỗ mình mê là chỗ thánh nhân giác ngộ thôi, chứ không có gì khác hết. Cho nên nó là tâm theo muôn cái chuyển đó, chỗ chuyển nó thật là sâu kín. Nếu mà người nào mà theo được cái dòng chuyển đó, nhận được tính thật của mình, thì không mừng cũng không lo. Không mừng tức là không có được cái gì hết, không lo tức là cũng không lo bị mất đi đâu hết. Đó là cái nơi mình, cho nên không mừng có được mà cũng không lo đã bị mất. Cho nên đó là cái gọi là khéo léo thôi. Nghĩa là mình khéo léo mình nhận, thì nghĩa là ngay chỗ mình sống hàng ngày đó là cái chỗ giác ngộ của chư thánh, chứ không phải thường. Còn mình là không hiểu, là mình cứ lo đi tìm giác ngộ ở đâu đâu, có khi là phải lên rừng lên núi để mà tu hành để tìm giác ngộ, phải không? Mà không ngờ cái giác ngộ đó là ở ngay nơi mình. Thành ra thiền không là luôn luôn là nhắc nhở đó, nhắc nhở mọi người đó, là để đánh thức lại mọi người, tỉnh giác lại ngay cái chỗ sống hàng ngày của mình đó, là đầy đủ ánh sáng giác ngộ trong đó, không có thiếu. Có một cái nhân duyên như là ngài thiền sư Quyền Sa, đây là một thiền sư ngộ đạo, thì một hôm có một ông tăng đang đứng hầu, đứng hầu thì ngài Quyền Sa ngài mới chỉ ở dưới cái nền nhà đó một cái đốm đốm trắng ở dưới nền nhà, ngài mới hỏi ông với ông có thấy trăng à, thì ông tăng đáp dạ thấy à, rồi ngài mới hỏi gàn lại, hỏi ba lần, hỏi ông thấy trăng, rồi ông tăng đáp dạ thấy, hỏi ba lần như vậy, thì ngài mới nói rằng à, ta cũng thấy rồi ông cũng thấy, như vậy thì tại sao mà chẳng có lãnh hội à, tức là ta cũng thấy mà ông cũng thấy, vì tại sao mà ta ngộ còn ông không ngộ? Phải không? Ông cũng thấy cái đốm trắng đó mà ta cũng thấy đốm trắng đó, mà tại sao mà ta thấy thì ta ngộ, ta sáng tỏ, còn ông cũng thấy mà ông lại mê, ông không sáng tỏ, phải không? Đó. Vậy thì cũng đồng một cái thấy đó, phải không? Đó. À, cho nên là mình có thấy là coi như là Phật pháp đó, nó không có đâu xa. Bởi vậy mà cái câu mà mình thường thường à, nghe nói là hồi đầu thị ngạn à, hồi đầu thị ngạn tức là quay đầu lại thì ngay đó là bờ mé à, quay đầu lại thì ngay đó là bờ mé. Rồi mình cứ hiểu theo chữ nghĩa rồi mình thấy ý nghĩa nó xa xôi, nó quay đầu lại mà không biết quay đi đâu, quay đầu ở đâu, quay đi đâu à, phải không? Nhưng mà sự thật đó là chỉ ra ngay nơi cái chỗ mà mình sống hàng ngày, ngay chỗ mình mê hàng ngày đó à, mà mình quay trở lại thì đó là bờ giác chỗ đó. Cái quá gọi là hồi đầu thiên ngạn, chứ không phải là phải bỏ cái này rồi phải đi tìm cái bờ giác ở đâu xa à, thường thường mình hay bị cái ngôn ngữ nó lừa, cho nên gọi là phải bỏ bờ mê rồi đến bờ giác, phải không? Bỏ cái bờ mê đến cái bờ giác à, cho nên rồi mình cứ nghĩ rằng bờ giác nó ở đâu đâu á, cho nên phải bỏ bờ mê này rồi đến bờ giác kia à, nhưng mà không ngờ bờ mê hay bờ giác đó là cũng ngay một cái chỗ sống của mình hàng ngày đây, chứ không phải đâu xa. Đó, thiền cho nên đây là ngày mới cái bài kệ truyền pháp này đó, là muốn nhắc nhở cái chỗ đó, nghĩa là ngay chỗ chúng sinh mê là chỗ thánh nhân giác, chứ không đâu khác. Đó là vị tổ thứ 23